Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn mới nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người bán hàng online.
Cần làm gì để hạn chế nạn xâm hại trẻ em?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 7 tháng 6, Công an quận Đống Đa cho biết, kết quả giám định số ma túy thu giữ trên ô tô của Nguyễn Ngọc Đức, sinh năm 1975, ở 65 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, là 50,237 gram ketamin, 1,545 gram methamphetamine và 1,724 gram MDMA. Trước đó, vào 2 giờ sáng ngày 2 tháng 6, khi dừng ô tô bất thường trên đường Tôn Đức Thắng, Đức đã bị tổ công tác Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra. Tiến hành kiểm tra hành chính, người đàn ông điều khiển xe đã phản ứng, không chấp hành. Lúc này, cán bộ của tổ công tác đã giải thích, đồng thời kiên quyết yêu cầu người này chấp hành việc kiểm tra. Tại ghế phụ của ô tô, tổ công tác phát hiện một chiếc túi da, bên trong có một bọc ni lông. Khi mở bọc ra, có 4 túi ni lông đựng đầy tinh thể màu trắng và các viên nén màu vàng nghi là ma túy. Lúc này, người đàn ông tỏ vẻ thẫn thờ, nói không biết gì về chiếc túi trên. Tuy nhiên, sau một hồi quanh co, đối tượng đã phải thừa nhận đó là ma túy mua về để sử dụng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xây dựng Kinh doanh Nhà Tân Hồng Uy, Công ty Cổ phần Ochan miền Nam, một ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua điều tra có căn cứ xác định Đinh Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xây dựng Kinh doanh Nhà Tân Hồng Uy có hành vi sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty Cổ phần Ochan miền Nam vay tại ngân hàng, chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng. Ngày 3 tháng 6 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Hồng Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để kê biên, thu hồi triệt để theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 7 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu đã bắt giữ Đỗ Nhật Hào, sinh năm 2001, Phạm Minh Quân, sinh năm 1998, Lê Hoàng Cường, sinh năm 1988, Trần Minh Trung, sinh năm 1985 và Lê Văn Thanh Quẹo, sinh năm 1997, cùng ngụ huyện Gò Dầu để điều tra mở rộng về hành vi lừa đảo và trộm cắp tài sản. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Gò Dầu phát hiện nhóm Hào không có nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy, có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm, lừa đảo. Tại khu vực ấp Xóm Mới, xã Thành Phước, Trung thấy xe máy biển kiểm soát 70F1-72032 của anh Nguyễn Thanh Phong để trước cửa quán nước rồi ngủ trong nhà. Do vậy, Trung trở về nhà trọ bàn bạc với Cường, Quân, Hào sẽ trộm và tiêu thụ xe của anh Phong. Sau đó, Trung dùng đoạn bẻ khóa lấy trộm xe anh Phong rồi tẩu thoát. Trên đường mang xe về đưa đồng bọn đem tiêu thụ, Trung bị công an bắt giữ. Mở rộng điều tra, Công an huyện Gò Dầu bắt khẩn cấp thêm Hào, Cường, Quân và Quẹo. Quẹo còn là đối tượng trong vụ án cướp giật và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tăng vật thu giữ gồm một ô tô, 2 xe máy, 3 điện thoại di động, một thanh đoản dùng khóa xe và một số vật dụng chứng cứ liên quan khác. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận lợi dụng lơ là quản lý tài sản của người dân để trộm. Ngoài ra, chúng còn lợi dụng mối quan hệ quen biết để lừa bạn lấy xe máy đem thế chấp ở huyện Bến Cầu, Tây Ninh, Long An hoặc ở Campuchia. Riêng Trung đang thiếu nợ 200 triệu đồng nên nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền. Cụ thể, ngày 29 tháng 5, Trung đến nhà chị NTP, hỏi mượn 100 triệu đồng. Chị P đưa trước 50 triệu đồng cho Trung. Sau đó, Trung hứa hẹn chiều cùng ngày sẽ quay lại đưa giấy mượn tiền và một ô tô để chị P làm tin và nhận thêm tiền còn lại cho đủ số tiền hỏi mượn. Đến 17 giờ ngày 29 tháng 5, Trung thuê ô tô hiệu Fortuner tự lái biển kiểm soát 70A18233 của anh LHQ, ngụ ấp Châm Vàng 2, xã Thành Phước, huyện Gò Dầu với số tiền 1 triệu đồng một ngày. Trung thỏa thuận thuê 5 ngày và đưa trước tiền thuê là 2,5 triệu đồng. Lấy được xe, Trung chạy xe đến nhà chị P, giao xe ô tô, giấy mượn tiền như theo thỏa thuận và nhận thêm 50 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện một thủ đoạn mới của các đối tượng phạm tội nhằm chiếm đoạt tài sản của người bán hàng online và các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vừa và nhỏ. Đây là thủ đoạn mới và có thể là xu hướng tội phạm trong thời gian tới. Để chiếm đoạt tài sản của các tổ chức cá nhân kinh doanh tại Việt Nam, người dân cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn phạm tội này của các đối tượng lừa đảo.
Thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là đối tượng đóng giả người Việt Nam tại nước ngoài mua hàng online với số lượng hàng hóa lớn, giá trị tài sản cao từ những người kinh doanh trong nước, đồng thời gợi ý chuyển tiền trả trước cho người bán hàng online thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union. Để tạo dựng niềm tin, các đối tượng sẽ giả lập một hóa đơn chứng từ tiếp nhận tiền của dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union, chụp ảnh hóa đơn chứng từ này rồi gửi tin nhắn hình ảnh cho bị hại, khiến bị hại tưởng rằng phía bên mua hàng đã thực hiện lệnh chuyển tiền. Thông qua điện thoại di động hoặc các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, các đối tượng sẽ gửi một tin nhắn đường link giả mạo website của dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union, dẫn dắt các bị hại tiến hành các bước đăng nhập vào đường link này nhằm rút tiền mà các bị hại tin rằng các đối tượng đã trả thanh toán mua hàng. Khi bị hại nhấp vào đường link trong tin nhắn, sẽ được chuyển đến một trang web giả mạo có hiển thị giống như website chính thức của Western Union. Các bị hại sẽ phải khai báo các thông tin như tên, tuổi, địa chỉ, mã số thẻ ngân hàng trên website giả mạo để làm thủ tục rút tiền. Sau khi có được thông tin tài khoản, các đối tượng sẽ thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của bị hại vào tài khoản của các đối tượng. Tuy nhiên, để hoàn tất việc rút tiền từ tài khoản của bị hại, các đối tượng sẽ phải có mã OTP để thực hiện hành vi đánh cắp tiền. Do vậy, chúng sẽ giả mạo tin nhắn của Western Union với nội dung: quý khách đang thực hiện giao dịch nạp tiền điện tử trên hệ thống iBanking với số tiền nhận là XXX triệu đồng. Mã OTP sẽ được xác nhận để hoàn tất giao dịch. Đồng thời, trên trang web giả mạo cũng hiện lên dòng chữ thủ tục nhận tiền. Quý khách vui lòng xác thực mã OTP cá nhân để nhận tiền. Cùng lúc đó, do các đối tượng đang thực hiện thao tác rút tiền trong tài khoản của bị hại, nên ngân hàng trong nước sẽ gửi mã OTP vào điện thoại của bị hại. Khi bị hại điền mã OTP này để hoàn tất thủ tục nhận tiền trên website giả mạo, đồng nghĩa với việc giao dịch chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản của các đối tượng phạm tội đã chót lọt. Bộ Công an cảnh báo, người bán hàng online, đặc biệt là các cá nhân kinh doanh chưa từng giao dịch qua hệ thống chuyển tiền quốc tế, cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo này của các đối tượng. Cần thận trọng, xác minh kỹ thông tin khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Chỉ thực hiện giao dịch trên các website chính thức, công khai của các tổ chức tài chính, ngân hàng. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho người khác. Hạn chế việc công khai ngày sinh, số căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng trên không gian mạng. Đối với các tài khoản công khai dùng để giao dịch online, cần hạn chế số tiền dư quá lớn, tránh để các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Khi phát hiện hành vi lừa đảo tương tự, đề nghị người dân cần thông báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết, hoặc tra cứu địa chỉ tố giác tội phạm trên chuyên mục Hướng dẫn tố giác tội phạm của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, địa chỉ http://bocongan.gov.vn hoặc http://mps.gov.vn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, số vụ việc xâm hại trẻ em ở nước ta ngày càng tăng, đặc biệt là xâm hại tình dục. Riêng 6 tháng của năm 2019, số trẻ bị xâm hại tăng đột biến với gần 1.400 em, chiếm gần 80% số lượng trẻ bị xâm hại cả năm 2018. Trung bình, một ngày cả nước có 7 trẻ em bị xâm hại tình dục. Trước thực trạng đáng báo động này, cần có những biện pháp hữu hiệu gì để bảo vệ các em? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ông đánh giá như thế nào về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở nước ta trong thời gian vừa qua?
Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em hiện nay ở Việt Nam ấy, nhìn chung đã vượt lên được một bậc sau khi có luật trẻ em, và các chỉ đạo trực tiếp trong các cái hội thảo hội nghị trực tuyến của Thủ tướng cũng như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Tuy nhiên là vẫn còn một số vấn đề rất là nhức nhối, đó là vấn đề trẻ em bị tử vong do chết đuối, đó là vấn đề trẻ em bị bạo hành, bạo lực và xâm hại tình dục. Thì đây là vấn đề mà rất là nan giải.
Trong phiên thảo luận trực tuyến tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 vào ngày 27 tháng 5 vừa qua, thì nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu một cái thực tế giám sát tại các địa phương về cái tình trạng xâm hại trẻ em rất đáng báo động, gây bức xúc trong dư luận, nhất là xâm hại tình dục, chiếm đến 75,4% tổng số vụ xâm hại trẻ em. Ông có suy nghĩ gì về con số thống kê này ạ?
Đây mới chỉ là mầm nổi của cả một cái tảng băng nó còn chìm bên dưới. Giám sát tối cao nhưng cũng chỉ nghe đến tận nơi, báo cáo, nghe, thống kê các thứ và xem xét thực tế. Nhưng nếu mà chúng ta có một mạng lưới đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em, đó là những cán bộ được đào tạo về công tác xã hội với trẻ em ở cộng đồng, làm nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn và ghi chép báo cáo, thì con số có thể còn cao gấp rưỡi, gấp đôi. Và đúng đây là một cái thực trạng mà từ trước đến nay vẫn gây bức xúc xã hội rất nhiều, nhưng mà chúng ta giải quyết chưa được bao nhiêu.
Có đại biểu Quốc hội đã đề xuất rằng cần áp dụng cái biện pháp thiến hóa học đối với những kẻ xâm hại tình dục trẻ em. Đây là những biện pháp đã được một số nước áp dụng đối với tội ấu dâm. Ý kiến của ông như thế nào về cái đề xuất này ạ?
Đại biểu Quốc hội có đưa ra đề nghị thiến hóa học. Câu chuyện đó là đúng, một số nước đã thực hiện, nhưng tôi vẫn quan tâm đến giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và mạng lưới công tác xã hội cộng đồng. Song song đó là cái vấn đề cái quản lý nhà nước về các chất gây nghiện, về truyền thông quảng cáo, về các game show, về các game tình dục, game bạo lực. Đấy là cái vấn đề mà nó làm cho trẻ bị tiêm nhiễm. Vấn đề thứ ba nữa là các cái chất gây nghiện hiện nay đầy rẫy. Và cuối cùng, và chúng ta thấy là cái pháp luật của ta là chưa nghiêm minh. Có nhiều vụ xử án là mang tính hời hợt hoặc là gây trò cười mà nó gián tiếp tạo ra những các vụ việc xảy ra sau này do sự thiếu nghiêm minh của pháp luật. Cho nên chúng ta làm tốt các cái vấn đề mà tôi vừa nói đó thì chắc chắn là sẽ có hiệu quả cao hơn nhiều. Cái chuyện tiến hóa học thì chúng ta có thể sẽ phải bàn luận thật kỹ để đảm bảo rằng nếu mà có đầy đủ cái khả năng hay điều kiện cũng như là luận cứ về cái vấn đề nhân quyền thì có thể thực hiện, nhưng mà có lẽ là giải quyết sau.
Để cả xã hội cùng chung tay bảo vệ trẻ em và hạn chế thấp nhất những cái vụ xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em xảy ra, thì theo ông cần thực hiện những cái biện pháp gì trước mắt cũng như là lâu dài ạ?
Tôi vẫn quan tâm đến câu chuyện là phải rất là sớm, rất là nhanh chóng kiện toàn cái mạng lưới cán bộ công tác xã hội tại cộng đồng. Bên cạnh đó là một cái lực lượng cộng tác viên bảo vệ trẻ em theo đúng cái điều 1 trong luật trẻ em 2016, đó là tập trung ưu tiên ngăn chặn, phát hiện sớm, phòng ngừa sớm, không để nó xảy ra. Tiếp đến là vấn đề giáo dục nhà trường, kiến thức, kỹ năng sống phải tăng lên để em bé có kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục và bạo lực. Vấn đề thứ ba đó là vấn đề quản lý nhà nước. Ngành văn hóa quản lý thế nào về các cái sản phẩm văn hóa, tranh, ảnh, phim, ảnh, quảng cáo từ vô tuyến truyền hình cho nên báo chí, các loại game show, game bạo lực, game tình dục, rồi các chất thuốc kích thích, rồi rất nhiều các vấn đề, rượu, bia, thuốc lá. Cái vấn đề cuối cùng đó là phải xem xét lại cái hệ thống tư pháp của Việt Nam hiện nay. Đó là việc thiếu nghiêm minh, thiếu thân thiện với trẻ em. Toàn cầu người ta đều có là hệ thống tư pháp thân thiện với trẻ em, như nước ta thì không có. Cái người từ là công tác thu thập thông tin, điều tra, xét hỏi rồi đến xét xử ra tòa thì đều là những con người ít hiểu biết về trẻ em. Chúng ta không có tòa án trẻ em, bây giờ mình đang thí điểm tòa án gia đình các thứ nhưng nó vẫn chưa đảm bảo thân thiện với trẻ em như những nước xung quanh. Cuối cùng đó là cái sự công bằng và nghiêm minh cho pháp luật của ông quan tòa. Nếu người ta có trình độ về trẻ em, nếu người ta thân thiện trẻ em thì mới đảm bảo. Đấy là những giải pháp cốt lõi để có thể giải quyết vấn đề này.
Xin cảm ơn ông.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Điều 47. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về quy tắc giao thông tại đường ngang, cầu chung, hầm đường sắt. 1. phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người đi bộ vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển hoặc đã đóng, vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung, hầm khi đi qua đường ngang, cầu chung, hầm. 2. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường khi đi qua đường ngang, cầu chung. 3. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường ngang, cầu chung, vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển, vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung khi đi qua đường ngang, cầu chung. 4. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường ngang, cầu chung, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường khi đi qua đường ngang, cầu chung. 5. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển, vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung khi đi qua đường ngang, cầu chung. 6. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng, dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trong phạm vi an toàn đường ngang, cầu chung, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường khi đi qua đường ngang, cầu chung. 7. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển, vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung khi đi qua đường ngang, cầu chung. 8. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển, vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung khi đi qua đường ngang, cầu chung. 9. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm một trong các hành vi sau đây. A. Điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ làm hỏng cần chắn, dàn chắn, các thiết bị khác tại đường ngang, cầu chung. B. Điều khiển xe bánh xích, xe lưu bánh sắt, các phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, quá khổ, giới hạn đi qua đường ngang mà không thông báo cho tổ chức quản lý đường ngang, không thực hiện đúng các biện pháp bảo đảm an toàn. 10. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 5, khoản 7, khoản 8, khoản 9 điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 1 tháng đến 3 tháng. 11. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 9 điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.
Điều 48. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về phòng chống thiên tai và giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt. 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân biết tai nạn giao thông xảy ra trên đường sắt, phát hiện hành vi sự cố có khả năng gây cản trở, mất an toàn giao thông vận tải đường sắt mà không thông báo hoặc thông báo không kịp thời cho nhà ga, đơn vị đường sắt, chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. 2. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với cá nhân có trách nhiệm mà không phát hiện kịp thời sự cố, chướng ngại vật trên đường sắt có ảnh hưởng đến an toàn giao thông hoặc đã phát hiện mà không thông báo kịp thời, không phòng vệ hoặc phòng vệ không đúng quy định. 3. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân có trách nhiệm không lập hoặc lập không đầy đủ hồ sơ tai nạn ban đầu, không thực hiện thông tin, báo cáo kịp thời về tai nạn giao thông đường sắt cho các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định. 4. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với cá nhân, từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với tổ chức, thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. không cung cấp hoặc cung cấp không đủ các tài liệu, vật chứng liên quan đến tai nạn giao thông đường sắt, không chuyển giao hồ sơ tai nạn ban đầu theo quy định. B. Không thực hiện nghĩa vụ cứu nạn khi có điều kiện cứu nạn. C. Khi nhận được tin báo về tai nạn giao thông đường sắt hoặc khi được yêu cầu phối hợp hỗ trợ không đến ngay hiện trường để giải quyết. D. Không kịp thời có biện pháp xử lý, biện pháp ngăn ngừa tai nạn giao thông đường sắt khi phát hiện hoặc nhận được tin báo công trình đường sắt bị hư hỏng. D. Không kịp thời sửa chữa, khắc phục sự cố làm ảnh hưởng đến việc chạy tàu. E. Gây trở ngại cho việc khôi phục đường sắt sau khi xảy ra tai nạn giao thông đường sắt. 5. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Thay đổi, xóa dấu vết hiện trường vụ tai nạn giao thông đường sắt. B. Lợi dụng tai nạn giao thông đường sắt để xâm phạm tài sản, phương tiện bị nạn, làm mất trật tự, cản trở việc xử lý tai nạn giao thông đường sắt. C. Gây tai nạn giao thông đường sắt mà không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền. D. Không phối hợp, không chấp hành mệnh lệnh của người, cơ quan có thẩm quyền trong việc khắc phục hậu quả, khôi phục giao thông đường sắt. 6. Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị, doanh nghiệp kinh doanh đường sắt chuyên dùng thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không có hội đồng giải quyết tai nạn giao thông đường sắt hoặc hội đồng phân tích tai nạn giao thông đường sắt khi có tai nạn giao thông đường sắt xảy ra theo quy định. B. Không lưu trữ hồ sơ các vụ sự cố tai nạn giao thông đường sắt, không thường xuyên cập nhật số liệu về số vụ sự cố tai nạn giao thông đường sắt theo quy định. C. Không quy định trách nhiệm của các đơn vị tham gia hoạt động trên đường sắt quốc gia trong việc giải quyết các vụ sự cố tai nạn giao thông đường sắt, không công bố công khai địa chỉ, số điện thoại của các tổ chức cá nhân có liên quan để phục vụ công tác xử lý sự cố tai nạn giao thông đường sắt theo quy định. 7. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức quản lý kinh doanh đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không xây dựng, thực hiện phương án phòng chống và khắc phục kịp thời hậu quả do sự cố thiên tai, tai nạn giao thông đường sắt để bảo đảm giao thông đường sắt an toàn, thông suốt. B. Không tuân thủ sự chỉ đạo, điều phối lực lượng của tổ chức phòng chống sự cố thiên tai, xử lý tai nạn giao thông đường sắt. C. Không thông báo kịp thời sự cố đe dọa an toàn chạy tàu và việc tạm đình chỉ chạy tàu cho trực ban chạy tàu ga ở hai đầu khu gian nơi xảy ra sự cố hoặc nhân viên điều hành giao thông vận tải đường sắt. D. Không đình chỉ chạy tàu khi thấy kết cấu hạ tầng đường sắt có nguy cơ gây mất an toàn chạy tàu. D. Không thành lập tổ ứng phó cứu viện để giải quyết sự cố tai nạn giao thông đường sắt.
Điều 49. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. 1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Đi, đứng, nằm, ngồi hoặc hành vi khác trên đường sắt, trong cầu, hầm, dành riêng cho đường sắt, trừ nhân viên đường sắt, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. B. Vượt tường rào, hàng rào ngăn cách giữa đường sắt với khu vực xung quanh. C. Để súc vật đi qua đường sắt không đúng quy định hoặc để súc vật kéo xe qua đường sắt mà không có người điều khiển. D. Đi, đứng, nằm, ngồi hoặc hành vi khác trên nóc toa xe, đầu máy, bật lên xuống toa xe, đu bám, đứng, ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa các toa xe, đầu mámáy, mở cửa lên xuống tàu, đưa tàu, tay chân và vật khác ra ngoài thành toa xe khi tàu đang chạy, trừ nhân viên đường sắt, lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ. D. Phơi rơm, dạ, nông sản để các vật phẩm khác trên đường sắt hoặc các công trình đường sắt khác. E. Để rơi vãi đất, cát, các loại vật tư, vật liệu khác lên đường sắt. 2. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Neo đậu phương tiện vận tải thủy, bè, mảng hoặc các vật thể khác trong phạm vi bảo vệ cầu đường sắt. B. Để phương tiện giao thông đường bộ, thiết bị, vật liệu, hàng hóa vi phạm khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc đường sắt, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 3 điều này. 3. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Ngăn cản việc chạy tàu, tùy tiện báo hiệu hoặc sử dụng các thiết bị để dừng tàu, trừ trường hợp phát hiện có sự cố gây mất an toàn giao thông đường sắt. B. Để vật chứng ngại lên đường sắt làm cản trở giao thông đường sắt. C.
tự ý mở chắn đường ngang khi chắn đã đóng. 4. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 triệu đồng đến 16 triệu đồng đối với tổ chức là chủ sở hữu công trình thiết bị điện, viễn thông, thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn công trình đường sắt, an toàn giao thông vận tải đường sắt khi công trình thiết bị điện, viễn thông nằm trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt. B. Để vật chướng ngại lên đường sắt làm cản trở giao thông đường sắt. C. Không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho thiết bị, công trình đường sắt, giao thông vận tải đường sắt khi dây tải điện bị sự cố, đứt trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt. 5. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân làm rơi gỗ, đá hoặc các vật thể khác gây sự cố, tai nạn chạy tàu. 6. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, tổ chức được giao bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, chủ quản lý, sử dụng đường ngang chuyên dùng, không bố trí định biên gác đường ngang trong phạm vi quản lý theo quy định. 7. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không có giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn giao thông vận tải đường sắt trong quá trình khai thác, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt đối với tuyến đường được phép sử dụng độ dốc lớn hơn, dốc hạn chế. B. Không có biện pháp đảm bảo an toàn cho hành khách lên xuống tàu ở những ga có ke ga đang sử dụng chưa nâng cấp, cải tạo. 8. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này buộc phải ra khỏi đường sắt, cầu, hầm, dành riêng cho đường sắt. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm D khoản 1 điều này buộc phải đưa rơm, dạ, nông sản, các vật phẩm khác ra khỏi đường sắt hoặc các công trình đường sắt khác. C. Thực hiện hành vi quy định tại điểm E khoản 1, điểm B khoản 3 điều này buộc phải đưa cất, cát, vật chướng ngại, các loại vật tư, vật liệu khác ra khỏi đường sắt. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 2 điều này buộc phải đưa bè, mảng, phương tiện vận tải thủy hoặc các vật thể khác ra khỏi phạm vi bảo vệ cầu đường sắt. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 2 điều này buộc phải đưa phương tiện giao thông đường bộ, thiết bị, vật liệu, hàng hóa ra khỏi khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc đường sắt. E. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 4 điều này buộc phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn công trình đường sắt, an toàn giao thông đường sắt.
Điều 50. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về quản lý an toàn đường sắt đô thị. 1. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Đưa vào vận hành khai thác đường sắt đô thị không có giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống đường sắt đô thị theo quy định. B. Đưa vào vận hành khai thác đường sắt đô thị không có giấy chứng nhận định kỳ hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có nhưng hết hiệu lực. 2. Ngoài việc bị phạt tiền, doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị thực hiện hành vi vi phạm tại khoản 1 điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ vận hành, khai thác từ 1 tháng đến 3 tháng.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.